Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể hội thánh. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 tới câu 9. Vả trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn. Song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả, gióng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng, ngươi ở đâu? Xin hội thánh cùng đứng, xin mời em Kim.
Today I'll be reading from Genesis chapter 3, verse 1 to 9. Now the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, did God say, you shall not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die. But the serpent said to the woman, you will not die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made loincloths for themselves. They heard the sound of the Lord God walking in the garden at the time of the evening breeze, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called out to the man and said to him, where are you? May the congregation please be seated.
Good morning, church. Turn to your neighbor and say, smile, you look beautiful. I turn back to them and say, oh, not bad yourself too. A fun fact, it takes less muscle to smile and more muscle to frown. So if you want to stay young, of course you give your life to Jesus, but also you smile more often. No?
Okay. Khi mà quý vị cười thì mình sử dụng cái bắp thịt mình ít hơn là khi mình nhăn mặt nha.
Oh, there's more. Yeah. Okay, all right.
Okay, that's right.
Before Jesus was killed on the cross,
trước khi mà Chúa Giêsu bị giết trên cây thập tự,
he gave his disciples a commandment.
Thì Ngài ban cho các môn đệ của Ngài một cái điều răn.
Written in the Gospel of John chapter 13-35.
Thì được chép trong cái sách Phúc Âm của Giăng.
It says, love one another.
Hãy yêu thương lẫn nhau.
As Jesus loved them.
Giống như là Chúa Giêsu đã yêu họ vậy.
So the gospel that we preach is the gospel that values people.
Do đó cái phúc âm mà chúng ta đã học thì đó là một phúc âm đặt đến giá trị trên con người.
The gospel that values relationships.
Đó là cái phúc âm mà đặt cái giá trị lên những cái mối liên hệ.
Ever wonder how a healthy and respectful relationship becomes hostile and hurtful, even leading towards broken relationships?
Có bao giờ quý vị tự hỏi sao có những cái mối liên hệ nó đã lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau lại trở thành cái thù địch và tổn thương và dẫn đến sự đổ vỡ nữa?
typical relationships we have are family, friends, and within our church.
Điển hình là các mối quan hệ ở trong gia đình, giữa bạn bè với nhau và ngay cả trong hội thánh nữa.
Have you ever experienced relationship problems to the point of hurt and brokenness?
À, quý vị có cái kinh nghiệm mà mình có những mối liên hệ mà nó đã đem đến cái sự tổn thương và đi đến sự đổ vỡ không?
How about in your relationship with God?
À, còn cái mối trong mối quan hệ giữa quý vị và Đức Chúa Trời thì sao?
What is the health or what is the condition between you and God?
Thì những cái điều kiện và những cái trong cái mối liên hệ giữa quý vị với Đức Chúa Trời thì thế nào?
Are you close to God?
Chúng ta có gần gũi với Đức Chúa Trời hay không?
Or are you far from God?
Hay là chúng ta xa, đứng xa, xa from Đức Chúa Trời?
Maybe in your relationship right now, perhaps you even doubt God.
Hay là có lẽ là lúc này là trong mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là chúng ta đang nghi ngờ về Đức Chúa Trời.
Where are you with God?
Chúng ta với Đức Chúa Trời lúc này đang ở đâu?
In today's passage,
thì trong phần đoạn kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay,
we will look at God's relationship with Adam and Eve and learn how it went from freedom to brokenness and even death.
Thì trong phần đoạn hôm nay chúng ta sẽ xem xét cái mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với ông Adam và bà Eva để tìm hiểu thế nào mà nó đi từ một cái sự chỗ tự do đến sự tan vỡ và lại đến sự chết nữa.
And hopefully from there we will gain the wisdom to make decisions.
Và hy vọng rằng từ cái sự học hỏi đó chúng ta sẽ có sự khôn ngoan để mà làm những cái quyết định.
Let's pray. Creator and loving God, we give you thanks for giving us this very important opportunity just to sit here, just to worship you, and just to be with you, God, listening to your word. So God, I surrender my life and I surrender Chu Hiền into your hands as well. I pray that you will bless and anoint this message. I pray that you will speak through us, God. Our hope is that your word will just bless your church, would edify your church, will set your church free, but also fill your church with love, with life, with wisdom. So God, we want to commit this time to you. We give it all to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Written in Genesis chapter 2, verse 15 to 17.
Trong Sáng Thế Ký, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 10.
It talks about God's intention for humans.
Trong phân đoạn đó thì nói về cái những dự định mà Đức Chúa Trời muốn dành cho con người.
So when God created the world,
khi mà Chúa tạo dựng cái thế giới,
He created humans in the image of God.
Ngài đã tạo dựng cái con người theo cái hình ảnh của Ngài.
He gave them the freedom to enjoy creation.
Ngài ban cho họ có sự tự do để mà thụ hưởng những cái tạo vật của Ngài.
He also gave them the responsibility to care for creation.
Ngài cũng ban cho họ có trách nhiệm để mà chăm sóc những cái tạo vật của Ngài.
And He also gave them the ability to make decisions.
Ngài cũng ban cho họ có một cái khả năng để mà quyết định.
The gift of choice.
Đó là món quà của sự lựa chọn.
And we see in Genesis 2:15 to 17, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and to keep it. And the Lord God commanded the man, "You may freely eat of every tree in the garden, but of the tree of good and evil you shall not eat, for in that day you will eat, you shall die."
Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: "Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết."
Imagine.
Chúng ta hãy tưởng tượng.
Every tree is available.
Mỗi cái cây đều có sẵn hết.
Mango tree.
Xoài.
Apple tree.
Táo.
Banana tree.
Chuối.
I think we got some figs.
Sung.
Peach at the front.
Tớ đào.
Mango steam.
Tớ măng cụt.
Mấy cái trái Việt Nam vậy? Logan.
Tớ nhãn.
Lychee.
Tớ vải.
Sao mà không nhớ được syringe? Syringe delicious. Quá ngon luôn. Mùi hương thơm.
Durian.
Rất là đặc biệt. Mà con em của mình, đặc biệt lắm, con em của mình nó thấy syringe là nó nhăn mặt. Who knows how many trees there were, but if you consider how many varieties of fruits available to us today, you know that there was plenty.
Chúng ta không ai có thể biết được là đó là có bao nhiêu cây ở đó. Nhưng mà nếu mình tưởng tượng ngày hôm nay chúng ta có bao nhiêu loại trái cây mà dành cho chúng ta ngày hôm nay, thì điều đó có rất là nhiều.
Every tree was available except for one.
Mỗi cái cây đều sẵn sàng hết, chỉ trừ một cây mà thôi.
In Genesis chapter 3 verse 1, our passage today, now the serpent was more crafty than any other wild animal that the Lord God had made. He said to the woman, "Did God say, 'You shall not eat from any tree in the garden?'"
Chúng ta đọc trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1. Vả trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
Remember,
chúng ta hãy nhớ,
when God gave the command,
khi Đức Chúa Trời ban cho một điều răn,
He gave it to the man.
Ngài ban cho người nam.
See, the serpent doesn't talk to Adam first.
Con rắn là đã không nói chuyện với Adam trước.
It talks to the woman.
Nó nói chuyện với người nữ.
So this was not a simple or innocent conversation.
Đây không phải là một cái buổi đàm thoại mà nó đơn giản hay là ngây thơ.
There was evil intent from the servant.
Có một cái serpent. Dự tính là độc ác từ con rắn.
The craftiness of this move will become clear.
Sự quý quyệt của cái hành động này nó sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Next, listen to the question.
Chúng ta kế đến hãy lắng nghe câu hỏi này.
From the serpent.
Từ cái con rắn.
Did God say, "You shall not eat from any tree in the garden"?
Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
Now this question is a troublemaking question.
Đây là một câu hỏi rắc rối đây.
You shall not eat from any tree in the garden.
Các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn hết.
This question highlights limitations.
Thì câu này nói đến cái sự hạn chế.
Remember what God said to the man.
Chúng ta hãy nhớ lời mà Chúa nói về với Adam.
He said, "You may freely eat of any tree."
Các ngươi được tự do và ăn hết tất cả mọi hoa quả ở trong cái thứ cây trong vườn.
This highlights freedom and variety.
Điều này nói đến sự tự do và cái sự đa dạng của nó.
The serpent said, "Did God say you shall not eat from any tree in the garden?"
Còn rắn nói, Đức Chúa Trời có phán cùng các ngươi không được phép ăn trái cây trong vườn sao?
Here's the key. The serpent was influencing the woman towards a view of God that was negative, that was limiting.
Thì con rắn nó đang ảnh hưởng đến người nữ về cái quan điểm của Đức Chúa Trời, đó là cái sự tiêu cực và sự hạn chế.
The very first question from the serpent tells us that the motive and intention of this conversation was not good.
Thì câu hỏi đầu tiên từ con rắn cho chúng ta thấy rằng cái động cơ và ý định của cuộc trò chuyện này là không có tốt lắm.
The woman said in verse 2, the woman said to the serpent, "We may eat of the fruit of the trees in the garden."
Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây ở trong vườn.
Let's pause here.
Ta hãy dừng ở đây.
Just imagine.
Chúng ta hãy tưởng tượng.
A snake came up to you and started to talk in human language.
tức tự có một con rắn bắt đầu đến nói chuyện với bạn và nói trong cái ngôn ngữ của loài người.
Perhaps in Vietnamese.
Thí dụ như là nói tiếng Việt.
What do you do?
Bạn sẽ làm gì?
Perhaps. Perhaps you'll be in shock.
Có thể mình bị sốc.
But perhaps some of you, you take out your iPhone and you record it and you post it on Facebook.
Có thể một vài quý vị sẽ lấy cái phone của mình ra rồi quay phim nó rồi mình gửi lên Facebook.
Or you run and you tell your family and friends.
Hoặc là mình chạy mình nói với bạn bè và gia đình của mình.
But some of you may be very strong, you might catch it and then bring it home and show your family.
Có vài người trong quý vị có thể là mình bắt con rắn đó rồi đem mình chỉ cho thân nhân và bạn bè mình xem.
It's a talking snake in Vietnamese.
Đây là một cái con rắn mà biết nói tiếng Việt.
We're just imagining, okay? Imagining, not real.
Tưởng tượng mà thôi.
But what would be strange, I think, is to actually have a deep and meaningful conversation with the snake about your relationship with God.
Nhưng mà điều kỳ lạ làm sao là chúng ta có thể có được một cái cuộc đàm thoại sâu sắc và ý nghĩa với con rắn về cái mối quan hệ giữa quý vị với Đức Chúa Trời được.
Very strange.
Điều này rất là lạ.
Here we see Eve, the woman, having a conversation with the serpent about her relationship with God.
Ở đây chúng ta thấy là bà Eva đã trò chuyện với con rắn về cái mối quan hệ của bà với Đức Chúa Trời.
My point is that what she should have done was run to God immediately.
Điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái điều bà đáng nên làm đó, là nên chạy về với Đức Chúa Trời ngay lập tức.
Can we grab another a red one or a yellow one or something like that?
Now.
Okay. That's all right. But instead she continued to talk to the serpent.
Nhưng bà vẫn tiếp tục để trò chuyện cùng với con rắn.
Now listen to the woman's response.
Chúng ta hãy lắng nghe cái người đàn bà trả lời.
We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it, or you shall die.
Người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, sống về phần trái của cây mọc giữa vườn. Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.
It sounded like what God said, but not exactly.
Nó nghe là giống như những điều vì mà Chúa đã nói nhưng mà không chính xác.
It sounds some similar. But not exactly.
Nó giống như là như vậy nhưng mà không có chính xác như lời Chúa nói.
The woman said, "We may eat of the fruits of the tree in the garden."
Người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn.
God said, "This is what God said. You may freely eat of every tree in the garden."
Đức Chúa Trời phán các ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn.
So at this very moment, you can see the effects of the serpent's words on the woman's mind.
Tại thời điểm này, chúng ta có thể thấy ảnh hưởng của lời con rắn đến tâm trí của người nữ rồi.
God talked about abundance and freedom.
Đức Chúa Trời nói về sự phong phú và cái sự tự do.
The serpent influenced the woman to talk about limitations and restrictions.
Nhưng mà con rắn đã ảnh hưởng người nữ đến những cái hạn chế và những cái giới hạn của nó.
Also, the woman said a few more words that God did not say.
Hơn nữa, người nữ còn nói thêm về những điều mà Đức Chúa Trời đã không nói.
In verse 16, you may freely eat of every tree of the garden, but the tree of good and evil you shall not eat, for in the day you eat, you shall die. That is what God said.
Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.
You can look at it in your Bible. Now, this is what the woman said. You shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, nor shall you touch it. or you shall die.
Thế là thấy người nữ nó nói gì? Sống về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, để khi hai người phải chết chăng?
Sorry. You shall not touch it.
Người chớ nên đụng đến đó.
God never said that.
Đức Chúa Trời không có nói điều đó.
I wonder, was this the beginning of problems in communication between man and woman?
Chúng ta tự hỏi có thể đây là một cái vấn đề mà truyền thông giữa nói chuyện với người nam và người nữ hay không?
We know that the man told the woman about what God has said, but clearly how she responded to the serpent was not completely true.
Chúng ta không biết rằng cái người nam đã nói với cái người nữ những điều gì mà Đức Chúa Trời đã phán cùng với người nam. Nhưng mà rõ ràng là cái cách trả lời cho con rắn là không phải là hoàn toàn đúng sự thật.
It surely sounded like what God said.
Nó tựa như giống những lời Đức Chúa Trời đã nói.
But if you listen to the details, it has been corrupted.
Nhưng mà khi chúng ta lắng nghe một cách chi tiết đó, thì nó đã bị hư rồi.
Listen, church, if you listen to only the woman's response, you will have a particular view of God that is different from God.
Quý vị, khi mà chúng ta nghe cái Amen. Câu trả lời của người nữ đó, quý vị sẽ có một cái nhìn cá biệt về Đức Chúa Trời mà nó lại khác với Đức Chúa Trời.
That is one of the purpose that the serpent was trying to establish.
Đó là những mục tiêu mà cái con rắn nó muốn đang cố gắng để thiết lập.
A view of God that is different from God.
Đó là cái nhìn về Đức Chúa Trời mà nó không giống như Đức Chúa Trời.
So the serpent had influenced the woman's mind.
Do con rắn đã ảnh hưởng đến tâm trí của người nữ.
Established a view of God that was not God.
Thiết lập một cái mối quan điểm về Đức Chúa Trời mà không phải là Đức Chúa Trời.
And now ready for the ultimate power of influence. Influence her to take action.
Và giờ đây đã sẵn sàng trong việc ảnh hưởng sâu đậm hơn. Đó ảnh hưởng đến cái người nữ để mà hành động.
In verse 4, but the serpent said to the woman, you will not die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil.
Trong câu số 4, rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
Four words. You will not die.
Bốn chữ. Ngươi chẳng chết đâu.
These four words are direct, indirect opposition to what God said.
Thì bốn chữ này đã đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời.
Can you see it?
Quý vị có thấy không?
God said you will die. The snake said you will not die.
Đức Chúa Trời nói rằng ngươi sẽ chết. Nhưng mà con rắn nói các ngươi không chết đâu.
So the serpent made a mockery out of God's word.
Do đó cái con rắn nó đã làm cái sự nhạo báng về cái lệnh của Đức Chúa Trời.
It devalued the seriousness of God's punishment.
Nó làm mất đi giá trị về sự nghiêm trọng và hình phạt của Đức Chúa Trời.
Not only that, it presented God as one who was insecure and didn't want humans to be the same level as God.
Không chỉ vậy, nó còn trình bày Đức Chúa Trời như là một người bất an, không muốn con người có cùng một đẳng cấp với Đức Chúa Trời.
Church, in the words of Jesus, do you have eyes to see what is going on?
Hội thánh, qua cái lời của Đức Chúa Giêsu, quý vị có thấy những gì đang xảy ra trong hội thánh chúng ta không?
From the serpent's point of view, the job was done.
Thì từ cái nhìn của con rắn á, thì cái công việc nó đã xong.
The serpent was able to infiltrate Eve's mind.
Thì con rắn đó có khả năng để mà xâm chiếm cái tâm trí của bà Eva.
Now can step back.
Bây giờ nó lùi lại.
And let the woman do the rest.
Hãy để cho người nữ làm phần còn lại.
Verse 6.
Trong câu số 6.
So when the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was to be desired to make one wise, she of its fruit and ate, and she gave some to her husband, who was there, and he ate.
Người nữ thấy trái của cây đó bổ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.
The woman saw that the tree was good for food.
Người nữ thấy là trái đó ăn ngon, có bộ ăn ngon.
Remember, her mind is now corrupted.
Chúng ta nhớ rằng là hiện giờ thì cái tâm trí của người nữ này đã bị hư rồi.
So she can be, isn't it reasonable? It's just food.
Điều này có hợp lý không? Bởi vì nó chỉ là thức ăn mà thôi.
I don't get it. What's wrong with eating food?
Có gì sai với thức ăn không?
Why can't we eat the food?
Tại sao chúng ta không thể ăn được nó?
Her eyes were drawn to the fruit.
Mắt của bà đã dán vào cái trái đó.
Evil will appeal to our eyes to draw us into sin and away from God.
Chúng ta thấy ma quỷ nó hấp dẫn mắt chúng ta để lôi kéo chúng ta vào những cái tội lỗi và sai vào Chúa.
Remember when Jesus was tempted in the wilderness?
Chúng ta nhớ là khi mà Chúa Giêsu bị cám dỗ trong đồng vắng.
What was the very last temptation?
Thì sự cám dỗ cuối cùng của Ngài là gì?
Let's have a look. Let's open our Bibles. Matthew. If you have your Bibles here, Matthew chapter 4.
Chúng ta hãy lật trong sách Thánh Kinh, sách Matthew đoạn 4, Matthew. Câu 8.
Chapter 4. Now Jesus was tempted 3 times in the Gospel of Matthew, but the third one, chapter 4 verse 8, it reads, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the splendor. And he said to him, all this I will give to you if you fall down and worship me.
Ma quỷ để đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài các núi thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thải mọi sự này.
Jesus, you can see it all, you can have it all.
Chúa Giêsu thấy là mình có thể có tất cả những thế gian này.
Also in the New Testament, we are given wisdom to understand the power of the desires of the eyes that can be used to take us away from God.
Chúng ta cũng thấy là qua phần Tân Ước cũng đã giúp chúng ta thấy cái sự, đôi khi hiểu những sự hấp dẫn của mắt mà nó có thể đem lôi kéo chúng ta xa khỏi Chúa.
Let's turn to one more passage. 1 John chapter 2. Giăng nhất đoạn 2 câu 15.
Chúng ta hãy xem đến sách Giăng nhất đoạn 2 câu 15.
Do not love the world or the things in the world. The love of the Father is not in those who love the world. For all that is in the world, the desires of the flesh, ready? The desires of the eyes.
Trong Kinh Thánh sách Tin Lành Giăng đoạn 15, đoạn 2 câu 15 và câu 16, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Vì nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra.
Evil will use different forms of temptation to appeal to the eyes.
Ma quỷ sẽ sử dụng những cái hình thức cám dỗ khác nhau để mà thu hút cái mắt của chúng ta.
Back to this passage, Eve, for Eve, the fruit described was a delight for the eyes.
Trở lại đoạn Kinh Thánh này thì đối với bà Eva, trái cây là một cái niềm vui cho đôi mắt.
So not only it's just trái ngon mà, but also it's beneficial for making me wise.
Trái là không những ngon mà nó còn có ích nữa, giúp cho mình được sự khôn ngoan.
Reasonable. Go for it.
Hái nó đi.
So she took it and she ate it.
Cho bà hái trái đó và ăn nó.
Listen carefully. Sin never stops at the person. Sin always spread. Not only did she took it and she ate it, she turned around and gave it to her husband.
Chúng ta nhớ rằng là tội lỗi nó không có, nhiều khi không có dừng ở một nơi mà nó lại truyền đến cho những cái người khác nữa. Ở đây bà ăn trái, ăn nó rồi bà đưa trái cho chồng.
Even though the man didn't talk to the serpent,
mặc dù là người nam đã không có trò chuyện với con rắn,
he is definitely involved.
Nhưng mà ông chắc chắn là có liên quan.
And he's definitely guilty.
Và có tội nữa.
Why? He was there, number one.
Tại sao? Bởi vì ông ở đó mà.
Was he there? Yeah. Number two, he didn't intervene.
Và điều thứ nhì là ông đã không can thiệp vào.
Wow. And he participated by simply eating.
Ông đã tham gia vào bằng cách đơn giản là ăn cái trái đó.
Why was there no resistance?
Tại sao mà không có sự kháng cự gì hết?
Have you ever been in a situation where you've done something wrong?
Quý vị có bao giờ nghĩ mình đã trong một cái tình huống mà mình biết rằng mình làm cái có việc gì đó đã sai?
Actually, let me rephrase that. Can I say it again?
Yeah.
Have you been in a situation where you know something is wrong?
Quý vị có bao giờ ở một cái tình huống mà quý vị biết là có một cái gì đó sai?
And you didn't speak up?
Mà quý vị đã không lên tiếng về điều đó?
Even worse, you just went along with it.
Mà thậm chí tệ nhất là quý vị lại đi theo nó nữa.
The reality is that the presence of evil and the influence to commit sin very powerful.
Chúng ta thấy là cái sự ảnh hưởng của ma quỷ và sự hiện diện của nó để mà phạm tội đó rất là mạnh mẽ.
Listen carefully here. Every temptation today has the same strategy in play.
Tôi thấy mọi cám dỗ ngày hôm nay đều cùng có một cái chiến lược.
The same strategy.
Có cùng một chiến lược.
Number one, throw questions to distort God's character.
Thứ nhất là ném câu hỏi để mà bóp méo những đặc tính của Đức Chúa Trời.
Yeah. Why if God is this? Why if God is this? Why if God is this? Why?
Tại sao Đức Chúa Trời lại như vậy? Tại sao Đức Chúa Trời lại như vậy?
That's the first one. Second, appeal to the human desires.
Thứ nhì là thu hút những ham muốn của con người.
Yeah, the brain.
Ví dụ trí tuệ con người.
The eyes.
Đôi mắt con người.
And so much more, okay?
Và nhiều hơn nữa.
Third, influence the human to take God out of the decision-making process.
Và ảnh hưởng đến con người để đưa Chúa ra khỏi cái quyết định của con người.
Yeah, no longer seeking God's will.
Chúng ta không còn cái tiếp tục để mà tìm kiếm những ý kiến của Đức Chúa Trời.
Next, don't listen to God.
Thế là mình đừng có lắng nghe lời Đức Chúa Trời.
And the final one, take action that is in direct opposition to God.
Và cuối cùng đó là làm những quyết định đi ngược về ý của Chúa.
Write it down, take it down. Now look at the things that comes in your life, see which list it starts first. Yeah?
Chúng ta hãy xem coi những việc gì mình đã làm để mình ghi xuống ha, thì cái việc gì mình đã làm trước.
The same strategy that was used in Genesis is also the same strategy is used today.
Chúng ta thấy rằng những mà chiến lược mà ma quỷ đã sử dụng trong thời sáng thế ký á, thì cũng giống như là ngày hôm nay vậy.
Only that it is packaged a little bit different. It looks a bit different.
Chỉ cái điều đó là nó làm cho cái gì mình xem xét nó hơi khác với cái ngày xưa.
After they ate the fruit,
sau khi đã ăn cái trái cây đó,
verse 7, their eyes were both open and they knew they were naked and they sewed fig leaves together and made loin cloths to cover themselves.
Rồi trong câu số 7, đoạn mắt hai người mở ra, biết rằng mình lõ lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.
They heard the sound of God, the Lord God, walking in the garden at the time of the evening breeze. And the man and the woman hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?"
Lúc chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng: "Ngươi ở đâu?"
Remember, before they ate the fruit, they had freedom.
Chúng ta nhớ rằng trước khi mà họ ăn cái trái đó thì họ có được sự tự do.
After they ate the fruit,
sau khi ăn trái đó,
they experienced fear and shame.
Họ bắt đầu có kinh nghiệm về cái sự sợ hãi và cái sự xấu hổ.
They went into hiding.
Đây, họ đã đi trốn.
When a child does something wrong, they tend to go hiding.
Tôi thấy là khi một đứa trẻ làm cái điều gì sai đó, chúng thường hay đi trốn.
My kid, there's only two reasons why they hide. Number one, it's part of the biological thing, so they have a full nappy. Or number two, they know they've done something wrong.
Yeah, con của tôi vậy, khi mà nó đi trốn là nó có chuyện gì. Thứ nhất là một là có lẽ là cái nappy nó bị full, nó bị đầy rồi đó. Thứ nhì là nó làm cái chuyện gì nó sai, nó đi trốn.
Maybe for fear of punishment.
Có thể là họ cái em sợ bị trừng phạt.
Maybe even at a young age, you feel the sense of shame.
Có thể là dù rằng ở cái tuổi nhỏ nhưng mà cũng cảm thấy là xấu hổ.
It's not just for children only.
Điều này không những là xảy ra cho trẻ em mà thôi.
I think even adults like us, we feel shame.
Và cũng xảy ra cho người lớn chúng ta nữa.
And the feeling of shame and guilt can make us avoid a person or a situation.
Thì cái cảm giác mà xấu hổ hay là phạm tội đó, đôi khi nó khiến cho chúng ta tránh một cái người hay một cái tình huống nào đó.
It can even paralyze us, not allowing us to function in a healthy way.
Thậm chí nó còn làm chúng ta bị tê liệt, không cho phép chúng ta làm một cái việc gì đó một cách bình thường.
Today, in our world today, going in hiding, an example could be locking yourself in the room.
Thì ngày hôm nay đi trốn cũng có thể là tôi vô một cái phòng nào đó rồi đóng cửa lại.
It could be simply avoiding the problem or the person.
Có thể là chúng ta tìm cách để mà mình tránh cái người đó hay tránh một cái vấn đề đó.
It could be divorce.
Có thể là ly dị.
It could be moving to another church.
Có thể là đi đến một cái nhà thờ khác.
There's many different examples, but it's the same. You go into hiding because you know something is wrong.
Thì mọi cái thứ gì nó đều có cái giống nhau, đó là mình đi ra đến cái chỗ nào đi trốn.
When the man and the woman ate the fruit, they experienced fear and shame.
Thì cái người nam và người nữ ăn trái đó đó thì họ kinh nghiệm được cái sự sợ hãi và sự xấu hổ.
The amazing thing is this, is that for some reason they thought they could hide from God.
Vì lý do nào đó họ nghĩ rằng họ có thể trốn được Đức Chúa Trời.
Listen to God's question.
Chúng ta hãy lắng nghe lời của Đức Chúa Trời.
Where are you?
Các con đang ở đâu?
God knows where they are.
Chúa biết họ đang ở đâu.
But do they know where they are?
Nhưng mà họ có biết rằng họ đang ở đâu không?
Do you know where you are today, church?
Chúng ta có biết là chúng ta đang ở đâu không?
In verse 11, God said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree? I commanded you not to." The man said, "The woman whom you gave to me, she gave me the fruit and I ate." Then the Lord God said to the woman, "What is this? Have you done?" The woman said, "The serpent tricked me and I ate."
Đức Chúa Trời phán hỏi: "Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi." Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: "Ngươi có làm điều chi vậy?" Người nữ thưa rằng: "Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi."
Now, notice the craftiness of the man's response.
Chúng ta hãy để ý đến cái sự lươn lẹo trong cái câu trả lời của người nam.
Yeah. "The woman you gave to me."
Người nữ mà Chúa ban cho tôi.
In other words, it was God's fault that I ate the fruit.
Nói cách khác, đó là lỗi của Chúa đã làm cho tôi ăn cái trái đó.
I wonder if the woman simply said, "God, I'm sorry. Please forgive me." I wonder what would happen.
Tôi tự hỏi, giả sử người nam hay người nữ đó trả lời: Thưa Chúa, con xin lỗi. Hãy tha thứ tội của con thì cái chuyện gì sẽ xảy ra?
Have there been times in our lives that we've done something wrong and someone talked to us about it and instead of admitting it and apologizing for it, we simply blame on something or someone else?
Có lúc nào trong cái cuộc sống của chúng ta mình làm một chuyện gì đó sai lầm và lại có người nào khác nói với chúng ta về điều đó, thay vì nhận lỗi và xin lỗi, chúng ta lại đổ lỗi cái việc đó cho một cái người nào khác hay cho một cái hoàn cảnh nào khác?
The more in question is this, more important question is, ever wonder why you do that?
Chúng ta sẽ tự hỏi tại sao mà mình làm những điều đó.
But we know the woman didn't accept her sin or apologize.
Chúng ta thấy là người nữ đã không nhận tội mình hoặc xin lỗi về điều đó.
Notice the craftiness of the woman's response.
Chúng ta để ý cái sự tránh né của người nữ.
The serpent tricked me.
Con rắn nó đã gạt tôi.
It's corrupted. It's broken. Now, the outcome of their decisions can be found written very clearly in verse 14 to 19. But we're limited with time, so I encourage you to read it. The consequences for the man, the consequences for the woman, the consequences for the serpent.
Chúng ta nếu mà xin quý vị nếu mà về nhà mình đọc Kinh Thánh, đoạn Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký cùng đoạn 3 từ câu 14 cho đến 19 á, thì chúng ta sẽ thấy những cái hậu quả mà Đức Chúa Trời ban cho cái con rắn, cho người đàn bà và cho người nam.
And from that there is a very important insight to learn for today.
Và có một cái điểm rất là quan trọng sâu sắc mà chúng ta cần phải học.
The man and the woman has the gift of choice, so they are able to make decisions, but they do not have the ability to decide on the outcomes of their decision.
Chúng ta thấy là cái người nam và người nữ họ có khả năng để đưa đến những cái quyết định của họ, nhưng mà họ không có khả năng để chọn cái kết quả của cái quyết định của họ.
I'll let that soak in your heart and your mind. We can make decisions. Yes, that is the gift from God. But we can't make the decision about the outcome. Yeah, that belongs to God.
Vì vậy là chúng ta có cái khả năng để make những cái sự chọn lựa. Cái đó là cái món quà của Thượng Đế ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta không có khả năng để quyết định về cái hậu quả của cái sự chọn lựa đó.
Okay. Now, I want to talk to you about a very important part of your life that you need to make decision. But I teach this pretty much every week and every month for our young people, so they know it very clearly. So I want to teach this in Vietnamese, okay, so that you can hear as clear as possible what I mean about this, about salvation and about our decision, but also about God's decision. You want to explain that?
Tommy muốn nói là cái điều mà tôi muốn trình bày cho quý vị ngày hôm nay thì điều đó tôi đã trình bày với các em trẻ rồi, nhưng mà hôm nay tôi muốn trình bày điều này một cách rõ ràng bằng tiếng Việt cho quý vị hiểu.
Okay, so this is for the Vietnamese speaking audience. Chúa có chương trình để cứu con người. Amen. Trong chương trình cứu rỗi của Chúa, mình biết á là mình là người có tội. Từ lúc đầu tới giờ phút này, mình biết là không có gì con người có thể làm để mà mình tự cứu mình được. Sự cứu rỗi hay là cái chương trình cứu rỗi của Chúa đó, nó là ân điển của Chúa. Là vì Chúa yêu thế gian, đến nỗi Chúa ban con một của Ngài. Và trên cây thập tự đó, Chúa giải quyết những điều con người không có thể giải quyết được. Đó là chương trình cứu rỗi của Chúa. Thì chúng ta có trách nhiệm như thế nào? Chúng ta có trách nhiệm như là khi chúng ta nghe phúc âm của Chúa được rao giảng, khi chúng ta nghe danh Chúa Giê-xu, phúc âm của Chúa Giê-xu, tin mừng được rao giảng, thì Đức Thánh Linh làm việc trong cuộc đời của chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ là chạm lòng để khi mặc dù chúng ta có thể không có hiểu hết, không hiểu tất cả, nhưng mà vì tình thương của Chúa nó sâu, nó chạm lòng mình, nó đắm sâu trong the deepest area in your life. Do đó mình có một cái quyết định, và cái quyết định đó là mình đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Và khi mà mình đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu á, là mình biết á, là mình được kinh nghiệm được sự cứu gọi của Chúa trên cuộc đời của mình. Nhưng khi mà mình đã nhận được sự cứu gọi, xin quý vị nghe cho rõ, khi mà một người nhận được sự cứu gọi, mình có một cái cuộc sống để mà sống trên thế gian này. Tại sao? Tại vì á, Chúa Giêsu chưa tái lâm. Sẽ có một ngày nào đó mọi người, có Chúa, không có Chúa, phải đứng trước mặt Chúa và phải trả lời cho cuộc đời, cuộc sống của mình. Thì mình biết là ai đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, ai giữ đức tin, phải giữ đức tin. Hỏi thánh hiểu, mình không phải là nhận, mình phải nhận và mình giữ bằng cách là sống cho Chúa. Trong thơ Roma, trong những phúc âm của Chúa Giêsu, nó ghi rất là rõ, khi mà mình nhận được sự cứu gọi là Chúa đem mình, Chúa cứu mình từ cõi chết, đem vào sự sống đời đời, kinh nghiệm được là Chúa. Nhưng mà từ cái ngày đây tới cái ngày mình đứng trước mặt Chúa đó, thì mình có cái thời gian Chúa cho rất là đặc biệt để sống cho Chúa. Khi trước khi tôi được tấn phong làm mục sư, thì có buổi họp, trong đó cũng có trong tổng hội thì cũng có mục sư Ngô Minh Quang có hỏi tôi câu này, và tôi thấy cái câu này rất là quan trọng. Thường mục sư Ngô Minh Quang không có hỏi tôi nhiều đâu, nhưng mà khi mà có hỏi thì tôi rất là lắng nghe, thì nó rất là quan trọng. Tuấn à, khi mà một người nhận sự cứu gọi của Chúa trong đức tin, có phải là họ có thể mất được cái tức, họ có thể mất được cứu gọi hay không? Khi mà một người đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu, họ có thể mất được không? Cái câu trả lời là được. Tại sao? Và mục sư Ngô Minh An nói tôi đúng. Mình không những nhận mà mình phải giữ và sống cho Chúa tới cuối đời. Thì có người họ nhận, họ để đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu và sau đó họ qua đời. Thì cái đó là trong chương trình cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, mình ở đây ấy, mình có một cái cuộc sống là đặc ân điển Chúa cho mình sống. Không những mình nhận mà mình phải giữ mà mình phải sống cho Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa cho mình lời Chúa. Lời Chúa rất là quý báu, rất là đặc biệt. Và không những Chúa cho mình lời Chúa, Chúa cho mình Đức Thánh Linh để soi sáng, để giúp hỏi thánh, để giúp mình hiểu, để giúp mình biết cách sống, biết những cái tội lỗi trong cuộc đời phải tránh. Tại khi mà Chúa cứu mình á, Chúa không phải là cứu mình á để mà mình đi ngược lại. Chúa cứu mình á để mà mình sống một cuộc sống cho Chúa. Mà muốn sống một cuộc sống cho Chúa đó, mình không có thể dùng sức riêng của mình được. Cũng như là sự cứu gọi, mình không có thể dùng sức riêng của mình để mà mình tự cứu mình. Tại cái đó là ân điển. Mà khi đã nhận được ân điển của Chúa, nhận được sự cứu gọi của Chúa qua đức tin, nơi đức tin nơi Chúa Giêsu, thì mình cũng nhờ ân điển của Chúa qua Đức Thánh Linh, qua lời Chúa, qua sự cầu nguyện, qua những điều mà Chúa làm trong hội thánh, để mà mình tiếp tục sống một cuộc sống xứng đáng với cái sự cứu rỗi mà Chúa đã trao cho mọi người. Cho nên khi mà một người nhận cái điều đó là tốt, ai không có mừng. Nhưng Hội Thánh phải nhớ rằng mình cũng có trách nhiệm với cái người đó. Mình biết mà, khi mà một người đã nhìn thấy Chúa, đã biết Chúa, thì mình biết là ma quỷ nó tiếp tục tấn công. Hội Thánh nhớ là ở đây Adam với Eva có một cái mối liên hệ mật thiết với Chúa, mà lúc đó không có cái gì hết, mà họ còn bị ma quỷ nó lừa gạt. Hội Thánh có hiểu là mặc dù mình đã nhận, mình biết cái đó, nhưng mà Chúa có cái chương trình, trong chương trình cứu rỗi của Chúa đó, nó không những là đức tin nơi Chúa là chắc chắn 100%, không có ai được cứu bởi cái gì khác được cứu nơi Chúa, nhưng mà mình phải giữ nó, mà mình phải sống cho Chúa, bỏ đi cái lối sống cũ. Ân điển của Chúa, nhờ ân điển của Chúa, nhờ Đức Thánh Linh, nhờ lời Chúa, nhờ sự cầu nguyện, để mà mình sống một cái cuộc sống đẹp lòng Chúa. Tại vì sao? Tại vì ngày Chúa đến, sắp đến, nhưng mà ngược lại, Chúa chưa đến, bên cạnh đó, Chúa còn rất là muốn, rất là nhiều người được cứu, được vào thiên đàng, cũng giống như quý vị. Cho nên khi tôi nói là nó chưa đủ đó, tôi không phải nói là mình cứu bởi báp têm. Cho rõ, tôi nói là trong cái chương trình sự cứu rỗi của con người, mình biết, mình nhận, nhưng mà mình phải giữ, mà mình cũng phải sống điều hết ở trong cái chữ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Cho nên Hội Thánh bên cạnh đó, một bên có thể trong thời gian này mình thấy là nhà thờ ở đây cũng ổn rồi về cơ sở. Nhưng mà Hội Thánh chỉ có mới bắt đầu thôi. Bây giờ mình đã bởi ơn Chúa nhận được một cái cơ sở, tạ ơn Chúa. Nhưng mà Chúa cho mình một cái cơ sở để chi? Để chúng ta tạo một cái thế giới trong đây. Trong đây á là nuôi dưỡng tâm linh, bên cạnh đó là huấn luyện. Mà bên cạnh đó là chúng ta biết là cả ngàn, cả trăm ngàn, cả triệu người chưa biết đến Chúa, chưa nhận, chưa giữ, chưa sống. Mà thử hỏi đi, Hội Thánh mình có thêm 50-100 người nữa, mình có sẵn sàng không? Quý vị coi cái cuộc đời của quý vị, mình phải xét lại, mình có thời gian không? Nếu có một người trong đây thì phải có một ban chăm sóc, chăm lo. Quý vị thử hiểu là một cái ân điển rất là lớn Chúa ban cho Hội Thánh. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là mình nhận để mà mình giữ, để mà mình sống. Mà cái đó là hoàn toàn 100% ân điển của Chúa. Nhưng mình có sự lựa chọn. Mình có thể quyết định nhận, giữ, sống. Hay là mình có thể quyết định không nhận, không giữ, không sống. Mình có thể quyết định điều đó. Nhưng mà mình không có thể quyết định cái kết quả hoặc là cái hậu quả của cái sự lựa chọn. Đó là bài giảng hôm nay. Cho nên nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh sự khôn ngoan để nhờ ơn Chúa, nhờ ân điển của Chúa, nhờ lời cầu nguyện, nhờ Đức Thánh Linh để giúp Hội Thánh có những quyết định kính sợ Chúa, trong lời Chúa, bằng sự khôn ngoan đến từ Chúa, và Chúa sẽ ban bông trái và Hội Thánh sẽ thấy chương trình vĩ đại của Chúa để cứu người, cứu linh hồn về với Chúa. Amen.
That's right.
No, English, they hear this every week. So that's okay. Sorry, Juhi. Thank you very much. Amen.